cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến Sử Ký thứ nhất đoạn 18 và 20 nói về David và chiến trận. Đến điểm này một vài người có thể nói rằng, ông đã nhấn mạnh đến Sử Ký nói về quan điểm của Đức Chúa Trời, như thế nào giải thích được chiến trận xảy ra. Bởi vì có nhiều người có câu hỏi này trong tâm trí, cho nên tôi xin giải thích điều này. Trong sách Gia Cơ của Kinh Thánh Tân Ước, với một phương cách thực tế, hỏi rằng, chiến tranh đến từ đâu? Gia Cơ không chỉ hỏi, nhưng cũng cho câu trả lời. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải bởi tình dục trong anh em dẫn hai tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi. Anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu. Anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Trong Gia Cơ đoạn 4, câu 1 đến câu 2. Nói một cách khác, nguyên nhân của chiến tranh là vì lòng người tội lỗi. Thật là dễ dàng để biểu tình chống chiến tranh, nhưng chúng ta không thể loại bỏ chiến tranh bởi biểu tình. Biểu tình có thể đòi hỏi ngưng một cuộc chiến, nhưng sau đó một cuộc chiến khác lại bắt đầu nổi lên, bởi vì khó khăn chủ yếu là vì lòng người đầy tội lỗi. Khi Chúa Giêsu đến thế gian này, và Ngài nói, khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình, thì của cải nó vững vàng. Nhưng có người khác mạnh hơn, thắng thế được, thì cướp lấy khí giới người kia đã nhờ cậy và phân phát sạch của cải. Trong Luca đoạn 11, câu 21-22. Tại sao Chúa Giêsu nói điều đó? Bởi vì xung quanh có nhiều kẻ thù địch. Chúng ta không sống trong một đất nước hoàn hảo. 1000 năm bình an chưa đến, và con người không thể nào tạo ra sự bình an. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể đem sự bình an cho thế gian, vì Chúa Giêsu chưa trở lại, nên chúng ta vẫn còn sống trong một thế giới có nhiều chiến tranh. Ngay sau khi con người phạm tội, Đức Chúa Trời nói với Satan, ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau, người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Các bạn thấy là các bạn không thể cất đi sự tranh chiến này. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục cho đến khi nào tội lỗi được cất khỏi thế gian, cho đến khi những kẻ ác bị cất đi. Chiến tranh chỉ là một triệu chứng, còn căn bệnh là do tội lỗi. Chiến tranh là do tội lỗi trong con người. Thưa các bạn, David là người được Đức Chúa Trời ban phước, cho nên có nhiều kẻ thù nghịch xung quanh ông. Khi David còn là một chàng thanh niên theo cha làm nghề chăn chiên thì không có ai chú ý. Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết rằng Ngài đang chú ý đến sự kiện David ở trong một thế giới có đầy chiến tranh. Các bạn và tôi hiện đang sống trong một thế giới như thế. Như thế, chúng ta luôn luôn dè dữ, cẩn thận. Tội ác có thể xảy ra tại nhà và khắp nơi xung quanh bởi vì tội lỗi ở trong lòng người. Giờ đây xin mời các bạn trở lại xem chiến trận trong thời vua David. Những quốc gia được đề cập đến đây là những kẻ thù triền miên của dân tộc Israel. Họ luôn tìm cách tấn công Israel khi có dịp tiện. Mời các bạn cùng xem ở trong Sử Ký thứ nhất đoạn 18, từ câu 1 đến câu 4. Sau việc ấy, David đánh dân Philistine bắt phục chúng nó và đoạt lấy khỏi tay chúng nó các thành gác và hương thôn nó. Người cũng đánh Moab, dân Moab bèn phục dịch David và tiến cống cho người. David đánh Hadarisa, Soba tại Hamat khi người đang đi lập nước mình trên sông Euphrat. David chiếm lấy của người 1.000 cỗ xe, 7.000 lính kỵ và 20.000 lính bộ. David cắt nhượng của các ngựa kéo xe, duy chừa 100 con. Tại sao David lại bỏ đi các con ngựa này? Bởi vì Đức Chúa Trời đã nói với dân sự của Ngài rằng các vua của họ không được phép có nhiều vợ và nhiều ngựa. Nhưng sau này, con của David là Salomon nuôi nhiều ngựa, nhưng David thì không làm như thế. Và trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 18, câu 5 đến câu 6, dân Syria ở Đa-mách đến tiếp cứu Hadarisea vua Soba. David bèn giết chúng 22.000 người. David lập đồn trong Syria của Đa-mách, dân Syria phục dịch người và đem nộp thuế cho người. David đi đến đâu thì Đức Giê-hô-va cũng khiến cho người được thắng. David thắng trận là do Đức Chúa Trời ban cho, bởi vì David luôn nhờ cậy nơi Ngài. Nhưng khi chúng ta tìm hiểu trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 14, khi vua David đánh trận với người Philistine, ông cầu hỏi và được Đức Chúa Trời ban cho biết nên đánh cách nào. Ngày nay các bạn và tôi đang ở trong chiến trận thuộc linh với ma quỷ. Nguyện xin Chúa giúp sức cho chúng ta thắng được chiến trận này. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 18, câu 7 đến câu 8, David đoạt những khiên vàng của những đầy tớ Hadarise rồi đem về Jerusalem. Từ Tibat và cung, hai thành của Hadarise, David đoạt lấy nhiều đồng mà Salomon dùng làm cái biển đồng, các trụ bằng đồng. Có nhiều đồ vật tịch thu được từ chiến trận. Tôi nghĩ là lúc David qua đời, Israel có cả một thị trường vàng tại Jerusalem. Các bạn thấy là David đã tích trữ các vật liệu này cho Salomon xây dựng đền thờ sau đó. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 18, câu 9 đến 11. Khi Tehu vua Hamat hay rằng David đã đánh cả đạo binh của Hadarisea vua Soba thì sai Hadoram con trai người đến chào mừng và khen ngợi David bởi người đã chinh chiến với Hadarisea và đã đánh người. Vì Hadarisea và Tohu thường đánh nhặt với nhau luôn. Tohu cũng gửi các thứ chậu bằng vàng, bạc và đồng. Các đồ ấy David cũng biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va luôn với bạc và vàng mà người đã đoạt lấy từ các dân tộc, tức là từ Edom, Moab, dân Amon, dân Philistine và dân Amalek. David đánh thắng kẻ thù của Israel vì họ chống nghịch với Israel trước đây. Các bạn thấy là muốn lên làm vua của đất nước, các kẻ thù nghịch phải được dẹp đi. Ngày nay con cái của Đức Chúa Trời cũng có kẻ thù nghịch, như được nói ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, câu 11 và 12. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Đây là bối cảnh của các bạn và tôi đang đối diện. Vì thế chúng ta phải luôn dè dữ và đề phòng. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không thể nào ngồi khoanh tay và hòa hiệp với tất cả mọi điều đến với mình, vì đó là thái độ sai. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải bênh vực cho điều đúng. Chúng ta có kẻ thù thuộc linh đang ở xung quanh chúng ta, và chúng ta cần phải đánh thắng chúng nó. Thưa quý vị, trong Sử Ký thứ nhất đoạn 19, có một chuyện xảy ra mà nó bày tỏ Đức Chúa Trời có tính khôi hài. Đoạn này cũng cho chúng ta thấy David là người nóng tính, nhưng ông đã cố gắng sống trong bình an. Trong Sử Ký thứ nhất đoạn 19 câu 1, sau các việc đó, Nahash vua Amon băng hà và con trai người kế người làm vua. Dân Amon là kẻ thù nghịch của Israel. David không phải là người gây chiến, David chỉ là người tự vệ. Đây là điều mà ông luôn luôn thể hiện trong đời sống. Nhưng chúng ta thấy, người của Đức Chúa Trời luôn là người tự vệ. Như chúng ta đã đề cập trong đoạn trước, chúng ta được kêu gọi hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Để làm gì? Có phải để đi đánh trận không? Không phải. Chúng ta mang khí giới để tự vệ. Đó là điều quan trọng, đó là chiến thuật trong thời của chúng ta để dân của Chúa được đứng vững. Vì David muốn bày tỏ lòng nhân hậu trước đây với vua Amon, David cử sứ giả đến an ủi Hanung khi cha của ông mất. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 19 câu 2 đến câu 3, David nói: "Ta muốn làm ơn cho Hanung con trai của Nahash, vì cha người đã làm ơn cho ta." David bèn sai những sứ giả đến an ủi người về sự cha người đã băng hà. Vậy các đầy tớ của David đến cùng Hanung tại trong xứ dân Amon đặng an ủi người. Nhưng các quan trưởng của dân Amon tâu với Hanung rằng: "Vua há có tưởng rằng David sai những kẻ an ủi đến cùng vua vì là tôn kính thân phụ vua sao? Các đầy tớ hắn đến cùng vua há chẳng phải để tra xét và do thám sứ hầu cho quỷ phá nó sao?" Những người ở với vua Hanung của Amon nói những lời độc hại. Có thể họ là những người trẻ. Họ tâu là những người của David được cử đến không phải là bạn mà là kẻ thù. Đến đây do thám, xin hãy chú ý điều họ làm cho sứ giả của David. Trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 19 câu 4, Hanung bèn bắt các tôi tớ của David biểu cạo râu họ đi, cắt áo họ từng chặng phân nửa cho đến lưng, rồi đuổi về. Các sứ giả của David bị cạo râu, bị cắt nửa áo. Điều này làm cho họ tủi hổ, nhục nhã. Các bạn có thể tưởng tượng cảm xúc của họ. Họ rất là bối rối, ngượng ngùng. Dĩ nhiên, đó là một sự sỉ nhục này không thể bỏ qua, và David là người rất nóng tính. Và trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 19 câu 5, có người thuộc cho David hay diệt các người này, người sai đi đón người ấy vì họ xấu hổ. Vua biểu rằng: "Ai ở tại Jericho cho đến khi râu các ngươi đã mọc, bây giờ sẽ trở về." Vì những người này rất tủi hổ khi trở về Jerusalem, vì thế David xuống Jericho để tiếp đón họ. David bảo họ ở đó nghỉ một thời gian cho đến khi nào râu mọc trở lại, và dĩ nhiên họ được ban cho quần áo mới. Những lời của David nói với các sứ giả bị vua Amon đối xử tệ đã thấu đến dân Amon. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 19, câu 6 đến câu 7, khi dân Amon thấy David lấy họ làm gốm ghiếc, thì Hanung và dân Amon bèn sai người đem 1.000 ta lân bạc đặng đi đến Mesopotamia, Aram Maaca và Soba mà mướn cho mình những xe cộ bột quân kỵ. Chúng mướn cho mình 32.000 cỗ xe. Vua xứ Maaca với dân người, họ kéo đến đóng tại trước Medoba. Dân Amon từ các thành của họ nhóm lại đặng ra trận. Thay vì David là người gây chiến, nhưng vị vua mới của Amon là người gây chiến với David. ông muốn trước ngôi vua của David. Tôi tin rằng Hanun có ý nghĩ đó khi làm nhục sứ giả của David. Vì thế vua muốn thêm quân kỵ của Seri đến giúp lật đổ David. Khi David nghe điều đó, David có hành động thích ứng. Mời các bạn xem tiếp ở trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 19, câu 8 đến câu 10. David hay điều đó bèn sai Joab và cả đạo binh đều là người mạnh dạn. Dân Amon kéo ra dàn trận nơi cửa, còn các vua đã đến phù trợ đều đóng riêng trong đồng bằng. Khi Joab thấy quân thù đã bài trận đằng trước và đằng sau mình, bèn chọn những kẻ mạnh dạn trong quân đội Israel mà dàn trận đối cùng quân Syria. Syria là một quân đội hùng mạnh, vì thế Joab chọn một lực lượng thiện chiến của ông để chống lại với người Syria. Quân Syria đến từ phía bắc và quân Amon đến từ phía nam. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 19, câu 11-12 ghi tiếp: quân lính còn lại, người phú cho Abishai là em mình. Chúng bài trận đối với dân Amon. Người nói, nếu quân Syria mạnh hơn anh, em sẽ giúp đỡ anh. Còn nếu quân Amon mạnh hơn em, anh sẽ giúp đỡ em. Đây là một chiến thuật rất hay. Joab nói với em là Abishai là sẽ giúp đỡ lẫn nhau khi chiến trường bị thế yếu. Và hiện tại, họ dồn lực lượng vào chỗ bị tấn công mạnh. Đó là một chiến thuật tốt. Và trong Sử Ký thứ nhất, đoạn 19, câu 13-14. Khá vững lòng bền chí, hãy vì dân ta và các thành của Đức Chúa Trời ta mà làm như các đại trượng phu. Nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt. Vậy, Joab và quân lính theo người đều đến gần đối cùng quân Syria đặng giao chiến. Quân Syria chạy trốn trước mặt người. Thưa các bạn, Joab là một chiến sĩ mạnh dạn, là người lãnh đạo quân đội rất tốt. Ông đã ở dưới sự huấn luyện của David trước đây và cả hai đều là những người tài giỏi trong chiến trận. Và trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 19, câu 15-19. Khi quân Amon thấy quân Syria đã chạy trốn thì cũng chạy trốn trước mặt Abishai em Joab mà trở vào thành. Joab bèn trở về Jerusalem. Khi quân Syria thấy mình bị thua trước mặt Israel, bèn sai sứ giả đến biểu dân Syria ở bên kia sông Giô-đanh, có Sô-phát, quan trưởng của đạo binh Ha-đa-rê-xe, quản lãnh chúng nó. David hay điều đó, bèn nhóm cả Israel xông qua sông Giô-đanh đến cùng quân Syria và dàn trận nghịch cùng chúng nó. Vậy, khi David đã bài trận với dân Syria thì chúng nó đánh lại với người. Quân Syria chạy trốn trước mặt Israel. David giết của quân Syria 7.000 lính cầm xe, 40.000 lính bộ và cũng giết Sô-phát, quan tổng binh. Khi các đầy tớ của Hadarezer thấy chúng bị bại trước mặt Israel, bèn lập hòa cùng David và phục dịch người. Về sau, dân Syria chẳng còn đến tiếp cứu dân Amon nữa. Thưa các bạn, sau khi chiến trận thứ nhất, Joab trở về Jerusalem và dân Syria tiếp tục gửi quân tăng viện. David không muốn đi vào chiến trận. Xin các bạn nhớ rằng, chúng ta đang thấy quan điểm của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh này. Ngài cho chúng ta thấy rõ là David muốn sống hòa bình với dân Amon. Ông không muốn gây chiến với họ. Khi David thấy quân đội Amon và Syria chuẩn bị chống lại ông, David cử Joab đi ra để đối địch với họ trong chiến trận thứ nhất và họ thua chạy. Nhưng cuộc chiến chưa kết thúc. Quân thù địch kết hợp với quân tăng viện của đồng minh tiếp tục chống lại Israel. Lần này, chính David mới đi ra lãnh đạo chiến trận. Tôi xin nói với các bạn là, mỗi khi David lãnh đạo quân Israel vào chiến trận, thì luôn luôn thắng. Các bạn thân mến, có một số người đọc đến phần này trong lịch sử của Israel, họ nói rằng Đức Chúa Trời là đấng làm cho đổ máu. Thưa các bạn, không phải thế. Đức Chúa Trời không phải là đấng làm cho đổ máu. Ngài biết cách nào để cứu mạng sống con người. Phương cách đó là chinh phục người xâm lăng và thắng chiến trận. Chúng ta đang sống trong một thế giới tội lỗi, một thế giới hung bạo, một thế giới không ổn định. Đó là cái nhìn của Đức Chúa Trời cho thế giới hiện nay. Chúng ta đang sống trong những ngày thô bạo. Chúng ta thấy con người không đối xử thành thật và kính trọng lẫn nhau. Chúng ta cần đối diện với sự kiện. Chúng ta đang ở trong một thế giới tội lỗi. Luật pháp xã hội cần phải được thi hành. Kẻ phạm pháp cần phải bị trừng phạt. Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta đang sống trong một thế giới như thế và mỗi người phải nhờ sức mạnh để giữ nhà mình. Chúng ta thấy quan điểm của Đức Chúa Trời ở đây. Đó là điều rất thích thú. Thưa các bạn, chúng ta tiếp đến sự ký thứ nhất đoạn 20 và kết thúc trong phân đoạn nói đến chiến trận của David. Kẻ thù thường trực của dân Israel và đặc biệt là David là người Amon và Philistin. Không có điều gì có thể hòa hợp giữa dân Israel và hai dân tộc thù nghịch này. Mời các bạn cùng xem ở trong sách sự ký thứ nhất đoạn 20, câu 1 đến câu 3. Qua năm mới, các vua thường ra đánh giặc. Joab cầm đội binh kéo ra phá toan sứ dân Amon, người đến vây thành Rabba, còn David ở lại Jerusalem. Joab hãm đánh Rabba và phá hủy nó. David lấy mão triều thiên của dân Amon khỏi đầu người, cân được một ta lân vàng, và trên đó có những ngọc báo, bèn lấy mão triều thiên ấy đội trên đầu David. Lại từ trong thành người lấy ra rất nhiều của cướp, còn dân sự ở trong thành người đem ra và cắt xẻ ra, hoặc bằng cưa, hoặc bằng bừa sắt, hay là bằng rìu. David làm như vậy cho các thành của dân Amon, đoạn David và cả quân lính đều trở về Jerusalem. Khi nhìn vào trường hợp này, Joab có thể là người đi xâm lấn. Không biết điều đó có thật sự như vậy không? Nhưng chúng ta nhớ rằng, thái độ thân thiện của vua David với vị vua trẻ Amon, nhưng David bị làm nhục, cho nên sau đó David mới chống nghịch với vua Amon trong chiến trận. Vì thế, đây là một chiến trận triền miên. Không có sự hòa hợp với kẻ thù, cũng như không có sự hòa hợp với điều ác. Ngày nay, nếu ai có ý nghĩ rằng thiện và ác có thể đi chung với nhau thì hoàn toàn sai. Tiên tri Amos nói trong sách Amos đoạn 3 câu 3 như vậy. Nếu hai người không đồng ý với nhau thì há cùng đi chung được sao? Thưa các bạn, nếu các bạn có thể đi chung với điều ác bởi vì các bạn hòa hợp với nó, đó là điều mà thế gian hiện nay đã quen. Có người nghĩ rằng chiến tranh là điều kinh khủng, vì thế họ vượt qua đại dương và vui mừng hòa hiệp với những người vô luật pháp sống trên đường phố. Họ nói rằng họ muốn học để hiểu về người vi phạm luật pháp như thế nào. Thưa các bạn, tôi xin nói rằng họ là những người giả hình. Điều ác cần được chống. Người sống vô luật pháp cũng cần bị chống. Điều thiện và điều ác đối nghịch với nhau, không bao giờ có sự đồng ý giữa hai thái cực này. Trong thời gian chiến trận này, David ở lại Jerusalem. Đây là lúc mà David phạm tội trọng với bà Bathsheba. Và xin các bạn hãy chú ý là Đức Chúa Trời không có kỹ thuật tội lỗi đó tại đây. Đức Chúa Trời nói rằng khi Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi chúng ta thì Ngài không còn nhớ đến nữa. Và giờ đây, một kẻ thù triền miên nữa của Israel là người Philistine. Ở trong sách sự ký thứ nhất đoạn 10, câu 4 đến câu 8. Sau việc đó, xảy có tranh chiến với dân Philistine tại Gê-xe. Khi ấy, Si-bê-cai, người Ha-cu-tích, đến giúp Sip-bai. Vốn thuộc trong dòng kẻ dền dàng, chúng bèn bị suy phục. Lại còn giặc giả với dân Philistine nữa. En-ha-nan, con trai của Jai-rơ đánh giết Lát-mi, em của Goliath người Gác. Có một cái cán giáo người lớn như cây trục của thợ dệt. Lại còn một trận đánh nữa tại Gác. Ở đó có một người tướng tá lớn cao, mỗi ngón tay có 6 ngón và mỗi chân 6 ngón, hết thảy là 24 ngón. Hắn cũng thuộc về dòng dền dàng. Hắn sỉ nhục Israel, nhưng Jonathan, con trai của Simea, em của David đánh giết người. Những kẻ đó đều thuộc về dòng dền dàng tại Gác, chúng đều bị tay David và tay của các tôi tớ người giết đi. Thưa các bạn, trong chiến trận này với người Philippines có ba người khổng lồ bị David và các chiến sĩ của ông giết chết. Trước đây David trở nên một người nổi tiếng khi giết được tướng khổng lồ Goliath. Người Philippines là kẻ thù triền miên ác nghiệt của dân Israel trong suốt thời kỳ của vua David sống. Các bạn thân mến, người tin nhận Chúa Giêsu có một kẻ thù triền miên. Chúng ta cần phải chiến đấu chống lại những thần dữ ở trên cao. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn cũng là những chiến sĩ của Đức Chúa Trời. Như sứ đồ Phaolô dạy chúng ta trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, câu 11 đến 13, và tôi xin nhắc lại để cho các bạn nhớ. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và quyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Chúng ta không chiến đấu để chống lại người nào. Chúng ta chỉ là người tự vệ. Nếu các bạn đứng về phía Đức Chúa Trời, thì các bạn cũng sẽ đứng vào chiến trận. Đó là chiến trận thuộc linh. Tôi không biết là các bạn có thích chiến tranh hay không. Nhưng nếu chiến tranh ngưng tại Á Châu, thì nó cũng xảy ra ở nơi khác như là Phi Châu hay là Trung Đông. Tôi và các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, luôn cần khí giới của Đức Chúa Trời để chống địch ma quỷ. Vì thế, chúng ta mới có thể đứng vững vàng. Đây là một sứ điệp mà các bạn và tôi cần ghi nhớ. Thân chào quý vị và các bạn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.